Võ Văn Hai, 63 tuổi. Ông Võ Văn Hai sinh năm 1927, nguyên quán xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thuở 9 tuổi, ông tham gia kháng chiến chống Pháp. Mãi đến năm 1954, các bạn bè đều tập kết ra Bắc, ông ở lại tiếp tục công tác chuyên ngành quân y. Khi lên 27 tuổi, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Úc, sinh được 7 người con, 4 trai, 3 gái. Năm 1966, vì cuộc chiến ác liệt, ông về nhà về Gò Vấp, Sài Gòn. 3 năm sau, lại về huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đôi phen thay đổi chỗ ở. Năm 1970, gia đình ông mới thực sự định cư tại ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ông sinh sống bằng nghề y tá. Do tay nghề khá cao nên sự thu nhập thuận lợi, sinh hoạt gia đình tương đối phong phú. Mặc dù chưa thâm hiểu gì về Phật Pháp, nhưng ông giàu lòng thương người. Điểm đặc biệt là ưa thích thực chất chứ không chuộng hình thức hư danh. Hàng năm, vào những ngày rằm lớn, ông trị bệnh miễn phí. Ngày đó, cho dù nửa đêm nửa hôm có ai gõ cửa, ông vẫn chích thuốc phát thuốc, không lộ vẻ bực bội khó chịu. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bình Minh. Năm 1978, ông đến quy y với Thượng tọa Thích Giác Thới ở xóm Chày, được pháp danh là Bửu Hạnh, và bắt đầu ăn chay. Dần dần, ông dùng chay trường, đồng thời nghiên cứu đọc tụng các kinh điển Đại Thừa, nhất là Kinh Kim Cang, Kinh Duy Ma Cật và Lần Chuỗi Niệm Phật. Ít lâu sau, cô bạn đường phát tâm xuất gia, thuộc hệ phái khất sĩ, pháp danh là Chân Liên. Lần lượt đến hai cô con gái, một vị pháp danh là Liên Huệ, còn một vị là Diệu Thông. Từ nhiều đời, trong thân tộc có lệ, cứ 3 năm thì phải tổ chức lễ cúng một con heo. Kể từ khi trường chay, ông bỏ hẳn tập tục này, đổi lại cúng chay. Vì thế, có nhiều người trong gia quyến phản đối kịch liệt, nhưng ông vẫn giữ vững lập trường của mình. Bên cạnh đó, ông còn mang hết gia sản, 3 hộp vàng lá mà mình đã tích chứa từ lâu, cùng với của hồi môn dành riêng cho từng đứa con, đều dùng vào việc từ thiện. Có điều đáng kính phục là ông không ỷ vào vị trí quyền lực làm cha của mình mà tự tiện hành động. Trước khi làm, ông họp mặt toàn thể thành viên trong gia đình lại, rồi giải thích rõ về giá trị của sự giúp đỡ những kẻ đang lâm vào hoàn cảnh hoạn nạn khốn cùng. San sẻ vật chất, thể hiện tình người, thể hiện tình tương thân tương ái với nhau. Giữa cõi bụi hồng, vốn dĩ lắm nỗi thăng trầm đau thương, đầy tan tóc, để cho các con đều hoan hỷ hưởng ứng công việc phúc lợi này. Hình thức cụ thể là ông mua 10 bao gạo chỉ xanh, ai đến xin thì cho, chẳng kể lạ hay quen, xa hay gần. Nhà mấy người thì cho mấy lít, cứ hết 10 bao này thì mua 10 bao khác, chừng sạch tiền thì thôi, khi có tiền thì làm tiếp. Còn bệnh nhân nào quá nghèo thì ông trị bệnh miễn phí. Ông còn che một cái nhà cho những bệnh nhân tạm trú. Có nhiều cô gái giang hồ khi bệnh không tiền lo thuốc, sau thời gian điều trị lành, cảm ơn đức của ông, đều gọi là cha nuôi trước khi giả biệt. Vì vậy mà ông làm cha nuôi rất nhiều người. Đây thật sự tương ưng với lời khai thị: tu không phải với trời với Phật, mà phải tu với vật với nhân. Muốn tu thành Phật thành thần, phải nên bố đức thi ân cho người. Làm một việc một lời ân đức, hơn ngàn ngày kinh Phật tụng xuông. Thấy người khổ động lòng thương, đức cao hơn kẻ niệm xuông Di Đà. Phước do bố thí ra mà có, đức do lòng cứu độ mà sanh. Ngôi tiên quả Phật muốn thành, do điều bố thí do tình độ dân. Năm 1980, ông xin chuyển công tác về trạm y tế xã để có rộng thời gian công phu trì niệm hơn. Vì trực ở tuyến xã, một tuần chỉ có vài buổi. Có dạo ông ăn gạo lứt bú mè gần 3 năm. Một hôm đang ngồi tu, có con rít lớn đến kẹt mà ông chẳng có cảm giác đau đớn gì cả, rồi lấy cây khều ra chỉ cho các con của ông xem. Mãi đến năm 1988, ông bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Ông không chịu đi bệnh viện, nhưng các con nóng lòng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Ở đây ông chăm cứu vài ngày thì xuất viện. Về nhà, sức khỏe dần dần hồi phục, có thể đi tới lui gần gần. Thời gian này ông chuyên tu nhiều hơn, đọc kinh sách nhiều hơn. tay lần chuỗi niệm Phật cũng nhiều hơn. Kế đó, ông cung thỉnh Thường Tòa Thích Giác Thới về tại nhà rồi làm lễ thế pháp xuất gia. Kể từ đó, nơi gác lầu tư gia, ông chuyên cần hành trì tu niệm, tay lúc nào cũng không rời sâu chuỗi. Cuối tháng Giêng năm 1990, ông bảo con đi mời thợ nhiếp ảnh đến để chụp hình cho mình. Khi thợ đến, thấy dáng mạo quắc thước của ông, người nhiếp ảnh liền hỏi: "Thấy thầy còn khỏe quá mà chết cái gì?" Ông an nhiên đáp: "Thì cứ chụp đi, 3 tháng nữa là tôi chết." Đến cuối tháng tư, vào giữa đêm, thức giấc, ông hỏi người con trai thứ tư ngủ gần: "Mấy giờ rồi?" Con ông đáp: "Dạ thứ ba, 1:30 rồi." Ông liền lấy phấn ghi vào vách 2 hàng chữ, hàng trên viết 1:30, hàng dưới gạch đầu dòng viết 3:30, ba theo Phật. Ghi xong, ông nằm ngửa trên giường, tay cầm sâu chuỗi, im lặng niệm Phật. Người con trai thứ hai ngủ ở nhà trước nghe tiếng động, lồm cồm ngồi dậy, bưng nguyên bộ đồ nghề y tá vô. Thấy thế, anh bèn cấp tốc chạy đi cho mẹ là ni sư Chân Liên đang ở tỉnh thất An Lạc hay. Tỉnh thất cách nhà 1 đổi. Ni sư liền dẫn toàn bộ ni chúng về, đồng thời cung thỉnh vài vị sư đến hộ niệm. Trợ niệm tiến hành mãi cho đến 3:30, hơi thở ông yếu dần. Mọi người cố gắng hô to Phật hiệu. Trong gia quyến đã tụ hội đầy đủ, chỉ còn cô con gái Úc là Diệu Thông đang tu ở chùa Quan Âm tại Hội Bài, Bà Rịa Vũng Tàu. Không liên lạc được vì cô đang trên xe về Hà Tiên để bán nhang cho chùa. Khi cô đến Bắc Bình Minh thì cảm thấy trong người nóng bức lạ thường, linh cảm có điều gì không hay xảy ra. Cô bèn gửi hết số nhang định bán, nhanh chóng lên xe quay về thăm nhà, vì nhà ở gần đó. Khi cô vừa bước vào cửa, nhìn mặt ông, thì cũng giây phút ấy, ông trút hơi thở cuối cùng trong âm thanh trầm hùng của câu hồng danh vạn đức. Lúc ấy, vừa đúng 7:30 sáng, ngày 1 tháng 5 năm 1990, cụ hưởng thọ 63 tuổi. Cuộc hộ niệm vẫn được duy trì đến 5 giờ sau. Chư sư khám nghiệm thì thấy đỉnh đầu của ông hãy còn nóng ấm. Thuật theo lời của Võ Văn Đáng, pháp danh Định Tuệ, con của ông.